Dì Hai làm gì đó dì Hai?
Dạ tôi ủi quần áo cho cô.
Tôi biểu dì đi rồi mà. Dì đừng đợi ba tôi mất công đó. Ba tôi lánh mặt để cho dì đi đó.
Ủa em làm gì dưới bếp đi? Lên nhà cơm đi em.
Em nói chuyện với bà một chút. Em cho bà nghỉ việc rồi đó.
Cho bà nghỉ việc rồi à? À rồi dì đi ở đâu? Dì có con cái gì ở xứ không hả dì Hai?
Dạ tôi có sanh một lần con gái, nhưng nuôi không được. Kế ông bà để mướn tôi về nuôi vú cho cô Hai. Nói qua ra tôi nịnh, nhưng thiệt tình tôi thương cô Hai đây cũng như là con đẻ của tôi vậy.
Cảm ơn dì, nhưng tiếc rằng dì không phải là mẹ đẻ của tôi.
Đành vậy. Cô Hai à, rồi đấy cô sẽ thành gia thất và sẽ có con. Khi bồng trẻ sơ sinh trong lòng, tia mắt hồn nhiên thâm trầm tình mẫu tư. Đó là ngày nay nuôi con bằng sữa bò sữa bột. Hôn chi ngày xưa tôi phải ăn cơm đỏ muối tiêu để tạo bầu sữa ngọt trong tấm thân đã tiều tụy khô cằn. Tôi với cô tuy là nước lã người dân, nhưng tôi coi cô là nấm mi ruột của mình. Hồi cô 4 tuổi, ông bà biểu cho cô thôi bú, buộc lòng tôi phải thoa dầu trên đầu vú, luộc hộp gà quăng như sàn cho cô lụm cô ăn. Nhưng mỗi lần cô nhớ sữa khóc lên là tôi lén dẫn cô ra giường cho bú lại. Cô Hai ơi, con người ta mà người ta còn dứt sữa, không phải con mình sao mình chịu cực kỳ khổ mà chi.
Rồi bây giờ dì Hai còn người thân nào không? Nghỉ đây rồi dì đi về xứ hay là đi làm chỗ khác ở Sài Gòn này? À mà quê dì ở đâu ha?
Anh hỏi sao hỏi đủ thứ rồi dì biết trả lời sao?
Cô với Dưỡng cứ hỏi thật nhiều đi, để tôi được hân hạnh trả lời lần chốt. Tôi đi rồi biết khi nào gặp mặt nữa đây. Sân dịp này tôi cần cầu chúc cho cô với Dưỡng trăm năm hạnh phúc. Nhớ hồi trái loạn trên chiếc tâm bạn trôi nổi tảng cương, cô thường bập bẻ rằng: Vú ơi, vú phải ở với Thanh hoài nghe vú. Tôi hân hở trả lời: Vú ở với con cho đến già đến chết. Nay đã trót 20 năm trời, lời hứa của chị nghe vú trẻ trung đã nghi bị thời gian nghi cuốn nghi trọn đi rồi.
Ủa, cái gì mà trịnh trọng vậy nè?
Dì Hai chỉ nghỉ việc đó.
Sao nghỉ vậy dì Hai?
Dạ tại tôi muốn nghỉ cậu ba.
Không khi nào tự ý gì mà dì muốn nghỉ việc hết á. Tại ai đây nè?
Tại tao nè, tao cho dì nghỉ đó.
Dì làm ơn ra chợ kiếm cô Xuân, biểu cô đem cái cạc táp về lẹ lẹ cho tôi đựng sách vở. À nè, dì nói là tôi định cưới cổ đó, mà rồi cổ đi chợ cái kiểu này để chồng nhà ghen teo ruột hết còn gì. Cảm phiền cái dì Hai.
Dạ.
Dì Hai, sao mà chị đuổi dì Hai?
Bộ lúc này mày thành loại cái rồi hả Tấn? Đàn ông ấy mà tô mô tóc mách kỳ lá vậy.
Phải rồi, mà điều hỏi là hỏi chơi với chị vậy thôi, chứ còn tôi biết chị đuổi dì Hai là tại vì chị nghe lời người chồng tương lai của chị. Tại vì chị ích kỷ, chị là bất hiếu.
Khốn nạn, mày đừng có hỗn. Tao đợi ba về đây tao mét lại cho mày coi. Mày không biết gì đến chuyện trong nhà này.
Có phải anh Hưng đã nói lại cho chị biết về cái tin đồn ba đã ăn ở với dì Hai?
Phải, chính anh Hưng nói lại với tao.
Đó là chuyện riêng của ông già tôi, anh can thiệp vào đó có ích lợi gì đâu. Mà rồi chắc vì chuyện kia đúng với tin đồn.
Nhưng ba chịu thiệt là tin đồn đó có sai đâu.
Có phải anh và bác Tám ở bên nhà không bằng lòng khi nghe tin ba tôi chọn dì Hai làm vợ phải không?
Phải chứ, vì dì Hai là người ở, còn bác trai là người giàu sang, có địa vị, có tên tuổi trên thương trường.
Anh lo ngại cũng đúng. Nhưng nếu như ba tôi đã cưới dì Hai ở mướn này về làm vợ lâu rồi, trước cái ngày mà anh xin hỏi cưới chị Hai tôi thì sao?
Thì
không lẽ vì sợ thương tổn danh giá gia đình anh mà anh xúi chị tôi buộc ba tôi phải bỏ vợ của ba tôi sao? Còn chị, chị 25 tuổi rồi, con đã lớn, cha mẹ đã già, ai phải hy sinh cho ai?
Mày thuyết pháp gì đó hả thằng Ngưu Mao Dương?
Dạ, dạ xin nói phép bác cho về.
Mày ôm quá gì đó?
Dạ.
Mày ăn cướp ăn trộm của người ta rồi đem về giấu đút đó hả?
Dạ, sách vở của con mà.
Sách vở trong nhà này hả?
Dạ.
Nè, ai cho phép mày về đây lục soát sách vở trong nhà? Mày không quyền rờ tới bất cứ món gì thằng trời đánh thánh đâm, mày mở ra cho tao coi.
Đâu có chi đâu ba, chỉ toàn là sách học thơ từ giấy dùng.
Thì cũng cứ mở ra chứ tao không tin.
Dạ.
Mở ra lẹ.
Không
mở
có
ra.
Gì ba.
Thằng khốn nạn.
Ba, ba.
Trời ơi, mày đem hình của tao với má mày đi đâu đây? Đem đi lập bàn trù hả? Trả lại đây.
Ba, tại sao ba cấm con mang bức ảnh vô tri để làm nguồn an ủi khi con bị những người thân xua đuổi ra khỏi cộng tâm tâm? Ba coi nè, giấy hình trở nên vàng gió, một kỷ niệm êm đềm bị bỏ quên trong góc phòng bụi bám nhện văng. Thôi được, con trả tấm ảnh cho ba, và con chỉ giữ lại cho con tấm thân này của cha mẹ. Con cầu trời cho ba được can an hưởng mọi đều yên vui trong lúc ba đã tuổi già. Con hân hạnh được gặp mặt ba, lần này là lần cuối, và không có bao giờ con trở lại nhà này để mà ghi cho ba những điều phiền muộn ưu tư.
Kìa dì hai, mua cả táp cho tôi rồi đó dì. Cảm ơn dì nhau. Thưa ba, con là lính ở lực lượng hải thuyền 4 tháng rồi ba. Bây giờ con phải về đơn vị ở Mỹ Tho. Chị hai, em tặng chị nè. Đây là thơ của má em gửi cho em trước khi má em từ trần trong bệnh viện. Chị đọc cho dì hai nghe với. Thưa ba con đi. Cháu đi nghe dì hai. Em đi nghe chị hai.
Thơ từ gì của nó đâu con đọc thử coi.
Tấn, má cần trố lại vài điều quan trọng. Hồi đó đi coi bói, thầy bói biểu xin một đứa con nuôi thì mới phát đạt. Thời mai có người bồng đến cho má một đứa con gái của bà ta. Đứa bé đó là Thanh. Còn...
Mạo thơ đi gạt cô đó.
Hai à, đừng nên giấu con nữa hai à.
Má, má ơi, dòng sữa ngọt của má đã nuôi con đến ngày khôn lớn, thì lẽ đâu trái tim con lại khô cạn máu thâm tình. Tình phạm tội phụ ơn dưỡng dục sanh thành, vậy mà bấy lâu nay mà vẫn nuốt kỳ lệ khóc thầm, không mà chịu nhìn con. Má chôn sâu sợ thật vào trong dĩ vãng, son phết đời con bằng sự sáng vào vai mượn của người ta, để cho con bề hiếu đạo không tròn.
Hai à, con nó nói vậy em cũng nên nhận con cho nó đừng thắc mắc nữa.
Con, má, đâu phải đến nay mà kêu tiếng con ơi lần thứ nhất, mà đã từ lâu má lén kêu nhỏ nhỏ tiếng con với tất cả thâm tình. Dầu con coi má như người dân, má cũng coi con là núm ruột của mình. Những tiếng kêu con tha thiết của má từ đây con sẽ không còn nghe nữa, vì má phải xa con đi chôn dâu cây cội nguồn không rực rỡ, để
cho con khỏi bị bên chồng khinh rẻ, thì hạnh phúc tình duyên của con sẽ được cái nguyên lành. Không, má đừng đi. Thà là tình con tan vỡ hơn là duyên ma dở dang. Con còn nhỏ, đời con còn dài, lo gì mà.
Con nó nói vậy, em cũng nên nghe lời nó cho nó vui.
Vì muốn hy sinh cho con trẻ mà má chịu khổ nghi đau đã nghi hơn 20 năm trời. Nay má đâu nỡ để cho con gian dở mộng xuân nghi thời. Má phải đi, dầu ở xa nhau những lúc nào má cũng thương nhớ đến con. Lâu lâu mà lại lén về thăm để nhìn con sống yên vui trong hạnh phúc, còn hơn là hy sinh một mối tình tươi đẹp để điểm tô hạnh phúc đi tình duyên cằn cỗi của tuổi già.
Mẹ có lý của mẹ, con có lý của con, tôi không biết khuyên sao cho đúng nữa.
Con để má đi. Má, má không cần phải đi đâu cả. Anh Hưng, đây là má ruột của em, và ba em đã tục quyền với dì hai nuôi vu này đây. Nếu anh thấy đó là một điều làm tổn thương danh gia thì anh hãy về, đừng để cho mẹ con em phải mỗi người một ngả. Má ơi, má nói gì con mà má phải sống như một người cô phụ, đếm thời gian ý để chờ xuân sắc phai tàn. Đời con giàu có hồng nhưng vẫn còn hy vọng ở ngày mai, chứ con không để má thêm lận đận trên đường ý đời, lặng ý nhìn hạnh phúc buồn trôi.
Con nó nói vậy thì cũng nên nghe nó đặng cho nó vui.
Con, má,